trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 105, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 5 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp phần niệm Phật lần thứ hai trong đệ tam thời mọi người nhiễu niệm. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Chỗ này phải nhiễu niệm 1000 tiếng. Chúng ta hợp lại hai phần phía trước mà xem. Trong hệ niệm pháp sự này có 3 thời. Hợp lại mà xem, mỗi một người niệm khoảng 4000 tiếng Phật hiệu. Một người niệm 4000 tiếng, 10 người thì 40000 tiếng, 100 người thì 400000 tiếng. Thông thường làm hệ niệm pháp sự, lúc bình thường chúng ta làm, tổng số người tham gia khoảng 100 đến 300 người. Nếu là 300 người, 300 nhân 4000 thì thành 1.200.000 tiếng Phật hiệu. Quý vị nghĩ xem, sức niệm Phật rất lớn, lại huống chi là cộng thêm những bài tán Phật, tụng kinh, niệm chú, khai thị thuyết pháp, phát nguyện hồi hướng, sám hối. Quý vị chú tâm mà quan sát thì mới biết được làm pháp sự này rất là thù thắng. Trong những năm gần đây, chúng tôi ở các nơi trên toàn thế giới đề xướng làm tam thời hệ niệm. Ở mỗi nơi Tịnh Tông Học Hội dẫn đầu làm tam thời hệ niệm. Đối với những tai nạn trong thời đại này thì làm tam thời hệ niệm chắc chắn là có lợi ích tiêu tai khỏi nạn. Sự lợi ích này chúng ta có thể nhìn thấy như tiến sĩ Giang Bản Thắng ở Nhật Bản, ông làm thí nghiệm ở Hồ Tì Bà, nhân số cũng không nhiều, chỉ có 30 mấy người. Với số người như vậy, ông thỉnh một vị pháp sư hướng dẫn mọi người đọc kinh trong vòng 1 tiếng đồng hồ, rồi đem ý nguyện thiện ý của mình hồi hướng cho nước trong hồ. Trong tâm của mọi người có cái ý niệm này, có tấm lòng rất thành khẩn, đều cùng nhau nói như vậy, nước hồ đã thanh khiết, nước hồ đã trong sạch. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ, vô cùng cảm tạ. Cầu nguyện như vậy trong vòng 1 tiếng đồng hồ, trải qua 2-3 ngày sau thì nước hồ quả nhiên trong sạch, không có làn sóng, cũng không còn nhiễm ô. Quý vị nên biết đó là thiện ý gia trì cho nước hồ. Thực vật và khoáng vật cũng có bản năng, có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Cái bản năng này là bản năng của pháp tánh, là đức tánh vốn có của pháp tánh. Tức chúng ta thường gọi là nhân từ bác ái. Mười mấy năm gần đây, chúng tôi quy kết giáo nghĩa Đại Thừa, đề ra những cương lĩnh tu hành, đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Mười chữ này là đức hạnh vốn có của pháp tánh, có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết, là bản năng vốn có của pháp tánh. Trong kinh là nói như vậy. Ở chỗ này thiền sư Trung Phong khai thị cũng là nói như vậy. Các nhà khoa học hiện nay cũng đã dần dần chứng minh được điều này. Ngày hôm qua tôi nhận được một phần tài liệu, hình như phần tài liệu này được xuất bản ở Đài Loan. Nội dung của phần tài liệu này là sinh mạng bí mật của thực vật. Có người cũng dùng phương pháp khoa học để thí nghiệm thời gian rất dài. Họ phát hiện thực vật có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết, vả lại không có khoảng cách. Thực vật hoàn toàn hiểu được tâm ý của con người đối với nó. Trước kia chúng ta nghĩ rằng thực vật không có sinh mạng. Bây giờ các nhà khoa học nghiên cứu, họ phát hiện được thực vật cũng có sinh mạng. Người nào dùng thiện ý chăm sóc nó thì nó biết, thì nó biết cảm ơn. Người nào chăm sóc nó, nếu người đó xảy ra chuyện gì hoặc là xa lìa bỏ nó mà đi, thì nó sẽ cảm thấy rất buồn bã, rất đau đớn, rất đau xót, gục đầu ủ rũ. Nếu người đó trở về lại chăm sóc nó thì nó rất vui mừng, có thể thấy được điều này. Cho nên toàn cả vũ trụ là sống động. Này, chúng ta ở đây có mấy trăm người cùng nhau niệm Phật. Niệm Phật là thiện ý thù thắng nhất, chân thật nhất. Niệm Phật là câu chúc phúc tốt lành nhất, khiến cho thiên địa quỷ thần đều cảm động. Cho nên trong tam thời hệ niệm pháp sự, chủ yếu nhất chính là niệm Phật. Sau khi nghe xong những lời khai thị thì buông bỏ vạn duyên, nhất tâm nhất ý chấp trì Phật hiệu, thật sự mà không xen tạp, từng câu kế tiếp không gián đoạn. Niệm 1000 tiếng, thông thường chúng ta niệm 1080 tiếng, chúng ta niệm hết một sâu chuỗi là 108 tiếng. Niệm 10 sâu chuỗi là 1080 tiếng. Đương nhiên lúc niệm Phật thời gian càng dài càng tốt, bởi vì trong pháp sự, trong hệ niệm pháp sự, phần khai thị rất nhiều, những lời khai thị vô cùng vô cùng quý báu, thật là âm dương đều được lợi ích. Tiếp theo một đoạn thì thiền sư Trung Phong ngài trích lục trong Từ Vân Sám Chủ Tịnh Độ Văn, cũng giống như trong Đệ Nhị Thời thiền sư trích dẫn bài văn phát nguyện của Đại Từ Bồ Tát. Ở chỗ này thì chúng ta có thể thấy được tâm lượng của cổ đại đức, tâm lượng của các ngài bao dung, tâm của các ngài không phân ta và họ, không nhất định mọi thứ gì cũng là của ta cả. Trong Đệ Nhị Thời chúng ta đọc đoạn văn Thập Phương Tam Thế Phật A Di Đà Đệ Nhất Cửu Phẩm Độ Chúng Sanh Quy Đức Vô Cùng Tận, đây là bài văn phát nguyện của Đại Từ Bồ Tát. Ở chỗ này thì chúng ta đọc bài văn Tịnh Độ của Từ Vân Sám Chủ. Từ chỗ này thì chúng ta có thể thấy được tâm lượng của thiền sư bao dung, tự tha bất nhị. Lời của người khác nói và giảng dạy mà tương ứng với cách tu của mình thì không phải là của người khác mà là của mình. Quý vị hãy xem trong phần trước Ngài đã nói: tâm ta tức là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật tức là tâm ta, A-di-đà Phật và ta đã là không hai, thì Đại Từ Bồ Tát cũng là không hai. Nghĩa là Đại Từ Bồ Tát tức là tâm ta, tâm ta tức là Đại Từ Bồ Tát. Ở chỗ này cũng là như vậy. Tâm ta tức là Từ Vân Sám Chủ, Từ Vân Sám Chủ tức là tâm ta, gọi là tự tha bất nhị, tánh tướng nhất như. Người mà khế nhập cảnh giới này thì thiên hạ thái bình. Còn có tranh chấp nữa hay không? Không còn. Tự mình không bao giờ tranh chấp với mình. Bài văn này chúng ta đã đọc rất nhiều lần. Có rất nhiều vị đồng học cũng thường đọc. Bây giờ quý vị hãy xem bài văn Tịnh Độ này: nhất tâm quy mạng. Vừa mở đầu thì nói rõ cho chúng ta biết quy mạng có nghĩa là quy y. Từ trên mặt chữ mà nhìn thì quy mạng còn chân thành hơn quy y. Chân thành đến chỗ cùng cực, quy là trở về, thân tâm thảy đều trở về. Vậy nhất tâm quy mạng thì trở về đâu? Trở về cực lạc thế giới A-di-đà Phật. Đây là một người thật sự triệt để giác ngộ. Nếu không phải là người thật sự triệt để giác ngộ thì họ không thể thân tâm thảy đều quy y cực lạc thế giới A-di-đà Phật. Thật sự mà có thể làm được nhất tâm quy mạng, cổ đức thường nói có hai loại người. Một là người thượng căn lợi trí, họ hoàn toàn hiểu rõ thân thật tướng của các pháp, không có nghi hoặc chút nào, cho nên họ có thể buông bỏ hết thảy, buông bỏ được vạn sự vạn pháp của thế gian và xuất thế gian. Bốn chữ nhất tâm quy mạng thì người thượng căn lợi trí có thể làm được. Những bậc Bồ Tát nào làm được? Trong Pháp Đại Thừa thường nói đó là Pháp Thân Bồ Tát, nhất là Thập Địa Bồ Tát. Từ đầu đến cuối họ không rời niệm Phật. Đây mới thật sự là nhất tâm quy mạng. Ngoài ra là hạng người hạ căn ngu độn, trong ngạn ngữ thường gọi là ngu hết chỗ nói. Hạng người ngu độn như vậy chúng ta sánh không bằng họ. Tại vì sao? Vì họ nhất tâm quy mạng. Quý vị hỏi họ những đạo lý đó họ hoàn toàn không biết. Thầy dạy họ niệm Phật thì họ thành thật niệm Phật, họ rất ngoan ngoãn thành thật niệm Phật. Vả lại họ niệm Phật cũng không có một vọng niệm nào, họ hết lòng tập trung nhất tâm quy mạng, họ đã làm được. Quý vị hỏi họ đạo lý gì cũng không biết, họ trả lời: thầy dạy tôi niệm Phật như thế nào thì tôi niệm Phật như thế đó. Trong đời cận đại, Chúng tôi đọc trong quyển Ảnh Trần Hồi Ức Lục có nói đến Pháp Sư Tu Vô và vị Pháp Sư Phơi Đèn Cày. Tôi không còn nhớ, nghĩ không ra pháp danh của vị này. Trước kia thì còn nhớ. Ngoài ra còn một vị Pháp Sư nữa là do lão Pháp Sư Đàm Hư thường kể. Lão Hòa Thượng đến nhà có một đồ đệ trước kia làm thợ gia bá chảo, sau này xuất gia cũng không có đi học nên không biết chữ. Người rất thành thật, sư phụ dạy ông ta niệm Phật thì ông ta đi theo niệm Phật. Ông hết lòng niệm đến cùng, suốt đời không có hoài nghi. Ông thật sự có thể niệm nữa, không xen tạp, không gián đoạn. Cuối cùng ông được vãng sanh. Thật là không thể nghĩ bàn. Còn những người khó độ nhất, không phải thượng căn, cũng không phải hạ căn, ở giữa lưng trần thì rất là phiền phức. Quý vị nói họ không có trí huệ, nhưng họ lại có chút thông minh. Quý vị nói họ thật sự có trí huệ, nhưng họ lại có rất nhiều nghi ngờ. Hạng người như vậy rất khó độ. Chúng ta biết năm xưa Đức Thế Tôn còn tại thế giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, là vì hạng người nào giảng? Chính là vì những hạng người thượng trí và hạ ngu giảng. Bởi vì những hạng người thượng trí và hạ ngu đơn giản, Phật độ họ không tốn sức, Phật độ họ rất dễ dàng. Cho nên ân đức của Phật đối với chúng ta quá lớn lao. Nay chúng tôi đọc đến bài văn Tịnh Độ này của Đại sư Từ Vân, trong lòng cảm xúc rất sâu. Tự mình phải thường nghĩ đến vì sao chưa làm được nhất tâm quy mạng. Cực lạc thế giới A Di Đà Phật. Bài văn Tịnh Độ này là những lời cầu nguyện và những lời cầu phát nguyện. Kế tiếp là nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã từ thể nhiếp ngã. Lời cầu nguyện này rất linh, sự cảm ứng rất là linh nghiệm. Tại vì sao? Vì nhất tâm quy mạng. Nhất tâm chính là tâm chí thành, chân thành đến chỗ cùng cực. Trong tâm không có xen tạp vọng tưởng chút nào, đương nhiên cũng không có phân biệt chấp trước. Thật sự mà làm được không hoài nghi, không xen tạp thì mới gọi là nhất tâm. Khi được nhất tâm thì cầu nguyện cảm ứng không thể nghĩ bàn. Câu nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã nghĩa là A Di Đà Phật, ngài dùng quang minh bát nhã cứu cánh viên mãn của tự tánh chiếu ta. Quang minh đó không có nhiễm ô. Quang minh đó vốn là thanh tịnh, vĩnh viễn không bị nhiễm ô. Tâm tánh của Phật phóng quang minh, thế giới cũng phóng quang minh. Thế giới là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh là một cái tánh. Quang minh của thế giới là gì? Quang minh của thế giới tức là người Trung Quốc gọi quang minh là khí. Người Trung Quốc gọi là khí hoặc gọi là phong thủy. Ở địa phương này phong thủy tụ khí rất tốt. Trong Phật pháp gọi là thế giới phóng quang. Còn người ngoại quốc gọi là từ trường. Địa cầu có từ trường của địa cầu. Thái dương hệ có từ trường của thái dương hệ. Các nhà khoa học cũng thường nói như vậy. Chúng ta đã nghe quen tai. Thế giới phóng quang, cõi nước chư Phật phóng quang. Cái quang minh đó là đức năng vốn có của tất cả các pháp, không phải từ bên ngoài đến. Mỗi một chúng sanh đều có, không có khác biệt, hoàn toàn như nhau. Nhưng vì sao trên sự tướng lại có sự khác biệt lớn như vậy? Thì Phật nói cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Phật đã nói rất rõ ràng minh bạch như vậy. Vì sao quang minh của quý vị đã mất đi? Bởi vì quý vị có vọng tưởng, quý vị có phân biệt, quý vị có chấp trước, vọng tưởng phân biệt chấp trước đã che lấp đức năng trong tự tánh của quý vị. Quý vị nên biết đã bị che lấp nhưng không có mất đi. Giống như trời mưa, bầu trời u ám, mây đen dày đặc đã che khuất mặt trời, nhưng mặt trời không có mất đi, vẫn còn đó, chỉ là bị chướng ngại, đã bị che khuất, nên ánh sáng của nó yếu ớt, không thể phát huy đức dụng quang minh viên mãn. Nguyên nhân là như vậy. Nếu chúng ta có thể trừ bỏ mây đen, vọng tưởng phân biệt và trừ bỏ chấp trước, thì đức năng của tự tánh hoàn toàn hiện ra. Tức ánh mặt trời sẽ chiếu khắp nơi. Hiện tại chúng ta đang mê, tịnh quang tánh đức của chúng ta đã bị che lấp, cho nên bây giờ phải cầu Phật gia trì. Phật quang chiếu đến khiến cho những chướng ngại của chúng ta đều được hóa giải. Đây là sự thật, không phải giả. Bây giờ chúng ta phải thực hiện cụ thể như thế nào? Phật quang chiếu đến ta thì vọng tưởng phân biệt chấp trước của ta thấy đều được hóa giải, phiền não tạp khí dần dần sẽ tiêu trừ. Đây là chuyện tốt. Phật quang chiếu đến thân của quý vị, vấn đề là quý vị phải tiếp nhận. Quý vị nói tôi không thấy được Phật quang thì tôi làm sao tiếp nhận? Quý vị nên biết kinh điển ở chỗ nào thì Phật phóng quang ở chỗ đó. Cho nên vì sao chúng tôi thường nghĩ phải ấn tống Đại Tạng Kinh? Vì chúng tôi muốn giới thiệu bảo tàng pháp bảo chân thật nhất thế xuất thế gian cho tất cả chúng sanh, gọi là tịnh quang chiếu ngã. Nay trong thời đại này lại có thêm một chướng ngại nữa. Là chướng ngại gì? Vì người hiện nay không chịu học văn ngôn văn, tức cổ văn. Nên biết văn ngôn văn là một sáng tạo do trí huệ phi thường của các tổ tiên thời xưa người Trung Quốc. Bởi vì họ biết ngôn ngữ sẽ thay đổi theo thời đại. Nếu văn tự và ngôn ngữ hợp lại thành một thì những lời của cổ nhân nói người hiện nay chúng ta nghe không hiểu, Cổ nhân viết ra những văn tự người hiện nay chúng ta không có cách nào đọc được, phải tìm chuyên gia học giả khảo cổ, nhưng cũng chưa chắc thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Thông thường chỉ là suy đoán. Cho nên lão tổ tông của người Trung Quốc thông minh, họ tách rời ngôn ngữ và văn tự. Không cần biết ngôn ngữ thay đổi như thế nào, nhưng văn tự tuyệt đối không thay đổi. Một chiêu này rất lợi hại. Văn tự là một công cụ, dùng văn tự ghi chép lại trí huệ và kinh nghiệm của các tổ tiên thời xưa, họ truyền lại cho con cháu đời sau, khiến cho con cháu đời sau khi đọc đến văn tự này cũng giống như đối diện nói chuyện với nhau vậy. Đây là một phát minh vô cùng vĩ đại. Trên toàn thế giới, tất cả dân tộc quốc gia nào cũng không có loại văn tự này. Những người hiện nay không muốn học nữa, họ nghĩ rằng văn ngôn văn rất khó học. Thật ra học văn ngôn văn không có khó chút nào, rất dễ học. Quý vị không học thì nói khó, nếu quý vị chịu học thì không khó. Năm xưa tôi mới đến Đài Loan, tôi có thu thập được mười mấy cuốn, không nhiều, hình như là 12-13 cuốn. Vào năm đầu dân quốc, những cuốn sách đó là cho học sinh lớp tiểu học, để cho học sinh học làm văn. Học sinh tiểu học làm văn trong thời kỳ năm đầu dân quốc gọi là sách làm văn mẫu. Những năm đó tôi thường dọn nhà đi khắp nơi, những cuốn sách đó đã thất lạc mất đi. Hiện nay có lẽ chỉ còn lại 5-6 cuốn. Những loại sách này là để cho các em nhỏ khoảng 10 tuổi học viết văn chương. Hiện nay sinh viên trong khoa văn học của đại học chẳng những không viết được mà họ đọc cũng thấy khó khăn, vẫn phải tra tự điển tìm tài liệu. Đây là nói rõ sinh viên trong viện văn học hiện nay trình độ không bằng học sinh của lớp tiểu học trong thời kỳ năm đầu dân quốc. Các em nhỏ khoảng 10 tuổi còn có thể viết được văn chương, đương nhiên kinh Phật đối với các em mà nói thì không có khó khăn gì. Kinh Phật là thuộc loại văn ngôn văn cạn nhất. Vào năm đầu dân quốc mà có trình độ văn học như vậy, học sinh tiểu học cũng có thể đọc được kinh Phật. Đó là tổ sư Đại Đức lúc phiên dịch kinh điển, các ngài đặc biệt dùng loại văn tự cạn nhất, cho nên văn tự của kinh Phật trong văn học sử Trung Quốc gọi là biến thể văn. Nếu quý vị đem so với cổ văn, như so với bộ Cổ Văn Quán Chỉ, bất cứ một bài văn chương nào trong Cổ Văn Quán Chỉ cũng sâu hơn kinh Phật. Vào thời đó có thể nói văn tự của kinh Phật là thuộc loại văn bạch thoại. Ý của tổ sư Đại Đức dịch kinh là hy vọng kinh Phật được lưu thông phổ biến, không bị văn tự làm chướng ngại. Ngày nay không đọc được văn công văn lại còn có thêm một điều khó khăn nữa. Bây giờ khó khăn lại có thêm một điều khó khăn nữa. Hiện nay mọi người đều dùng loại chữ giản thể. Đối với loại chữ dịch một hồn thể thì không biết. Đây lại thêm một điều khó khăn. Quý vị nghĩ xem có phiền phức hay không? Khiến cho pháp bảo vô thượng này, tức những kinh điển vốn có thể giúp cho chúng ta giải quyết được tất cả vấn đề thế gian và xuất thế gian, nay lại càng ngày càng cách xa chúng ta. Nghĩ đến điều này, thật là khiến cho người rất đau lòng. Hiện nay con cháu đời sau chúng ta đã quên mất ân đức của tổ tiên, không biết tổ tiên dụng tâm khổ sở, họ đối với con cháu đời sau thương yêu che chở sâu đậm. Cho nên hôm nay chúng ta đọc đến chỗ này mới biết được tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã. Chữ thể này là 48 lời nguyện. Mỗi một lời nguyện đều có thể giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, vãng sanh tịnh độ, một đời thành Phật. Phật có lời nguyện này, ngày nay chúng ta có tâm nguyện phải dùng chân tâm mà khẩn cầu, tương ứng với bổn nguyện của A Di Đà Phật, phải thật sự cầu được tương ứng thì chúng ta cũng phải giống như 48 lời nguyện của A Di Đà Phật vậy. Mỗi ngày chúng ta đọc tụng kinh điển, cứ mỗi lần quý vị đọc tụng kinh điển thì Phật quang chiếu đến một lần, thì Phật quang đang chiếu quý vị. Nếu quý vị đang niệm Phật, niệm từng tiếng Phật hiệu thì Phật quang cũng chiếu đến quý vị. Trong mật giáo gọi là đại quán đỉnh. Ý nghĩa quán đỉnh là gì? Thì lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ có giảng rất rõ ràng. Ngài vốn là một vị Kim Cang Thượng Sư của Mật Tông. Ngài giảng giải thì chúng ta rất dễ hiểu. Như hai chữ quán đỉnh này, đỉnh là Phật Pháp tối cao, là Đại Pháp chí cao vô thượng. Còn quán là gì? Quán là truyền thọ. Hay nói cách khác, ý nghĩa thật sự của quán đỉnh tức là đem vô thượng đại pháp truyền cho quý vị thì gọi là quán đỉnh. Bây giờ chúng ta đã biết vô thượng đại pháp là gì, chính là vô kinh vô lượng thọ và kinh A Di Đà. Đây là vô thượng đại pháp. Vào thời đại Tùy Đường, các bậc cao tăng đại đức đều là tổ sư của các tông phái. Hầu như các ngài đều công nhận Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh bậc nhất trong tất cả các kinh mà Phật đã thuyết suốt 49 năm. Gọi Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Hoa Nghiêm đến sau cùng thì quy về tịnh độ. Cho nên các tổ sư đại đức đều nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa, hai bộ kinh lớn này đều là dẫn về Kinh Vô Lượng Thọ. Phật thuyết những bộ kinh luận lớn đều dẫn quý vị quy về Vô Lượng Thọ, tức dẫn quý vị quy về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta nghe những lời nói này, các ngài nói không sai chút nào, đích thật là như vậy, là dẫn quý vị quy về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì vậy Tây Phương Cực Lạc thế giới mới là đệ nhất trong tất cả đệ nhất, thù thắng không gì sánh bằng. Thì tôi giới thiệu bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, tôi cũng phải giảng giải rất tường tận. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối đọc một lần, tức là A Di Đà Phật và mười phương tất cả chư Phật Như Lai quán đỉnh cho quý vị một lần. Quý vị đọc hai lần thì quán đỉnh cho quý vị hai lần. Trong đời này quý vị được chư Phật Như Lai quán đỉnh không biết là bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không khai ngộ, vẫn còn hồ đồ như vậy. Quý vị hãy nghĩ xem, nghiệp chướng của quý vị quá nặng. Mỗi ngày quán đỉnh cho quý vị mà quý vị vẫn không khai ngộ, do đây mới biết nghiệp chướng tạp khí phiền não đáng sợ. Làm thế nào tiếp nhận được Phật quang chiếu đến, tiếp nhận được Đại Pháp Quán Đỉnh. Trong những buổi giảng tôi cũng thường nói, nhất định phải trừ bỏ những chướng ngại của mình. Chúng ta có chướng ngại nghiêm trọng, vì có chướng ngại cản trở nên Phật quang chiếu không đến chúng ta, nên chúng ta không có cách nào tiếp nhận được Đại Pháp Quán Đỉnh. Tôi thường khuyên các đồng học, không biết là khuyên bao nhiêu lần, nhất định phải nhổ trừ ý niệm tự tư tự lợi, phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, phải buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạng. Quả nhiên mà có thể buông bỏ được thì quý vị không còn chướng ngại nữa. Lúc đó tịnh quang chiếu ngã đã thật sự chiếu đến, từ thể nhiếp ngã thật sự có sức nhiếp thọ. Quý vị sẽ cảm nhận được, quý vị cũng tiếp nhận được Đại Pháp Quán Đỉnh. Lúc đó phiền não của quý vị, tôi có thể nói mỗi tháng sẽ nhẹ đi, mỗi tháng phiền não nhẹ đi, mỗi tháng trí huệ tăng trưởng, quý vị sẽ được pháp hỷ sung mãn, quý vị sẽ vô cùng hoan hỷ, thích tu học pháp môn niệm Phật này. Tại vì sao? Quý vị thật sự được lợi ích. Nếu công phu quả nhiên được đắc lực, mỗi một tuần thì quý vị sẽ cảm thấy khác hẳn. Đây tức là nói mỗi tuần có tiến bộ, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Lúc công phu đạt đến mức độ cao thì quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Sẽ cảm thấy mỗi ngày khác hẳn. Hôm nay khác hẳn với ngày hôm qua, ngày hôm qua khác hẳn với ngày hôm trước. Tiến bộ thật là mau chóng. Chỉ cần thật sự có công phu thì ai ai cũng có thể đạt được. Bởi vì pháp vốn là bình đẳng, vấn đề là quý vị có chịu dụng công hay không, có chịu buông bỏ hay không. Thèn chốt là ở tại chỗ này, nhìn thấu buông bỏ, buông bỏ nhìn thấu, nhìn thấu giúp cho quý vị buông bỏ, buông bỏ giúp cho quý vị nhìn thấu. Nhìn thấu là trí huệ, buông bỏ là công phu. Hễ buông bỏ được thì tâm được thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Vì sao không chịu buông bỏ? Vì sao vẫn còn tham đắm phiền não tạp khí như vậy? Quý vị phải thường nhớ kỹ, Phật tại trong hội Bát Nhã nói rõ chân tướng sự thật, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Phải thường nhớ như vậy. Tại vì sao? Vì để đối phó với sự mê hoặc tham luyến của quý vị từ vô thị kiếp đến nay, quý vị buông bỏ không được, tức là vẫn còn mê hoặc tham luyến, cái gì cũng muốn giành lấy. Nếu thật sự hiểu rõ rồi, dù người ta có cho quý vị, quý vị cũng không cần. Tại vì sao? Vì là hư vọng, không phải thật. Quý vị nên biết vạn pháp đều không, bao gồm cả thân thể của mình cũng là hư huyễn, không phải thật. Trong kinh Bát Nhã có nói, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. thật sự mà có thể đem những lời dạy của Đức Thế Tôn thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, thì mỗi ngày quý vị có tiến bộ, mỗi ngày trí huệ tăng trưởng, mỗi ngày trí huệ tăng trưởng, thì như Đại sư Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói, Ngài thưa với Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Cảnh giới đó của Ngài không phải là mỗi ngày sanh trí huệ, mà là niệm niệm sanh trí huệ. Đó là hạng người nào? Là Pháp Thân Bồ Tát, minh tâm kiến tánh, niệm niệm sanh trí huệ. Ngài không sanh phiền não, đã đoạn sạch phiền não không còn nữa. Cho nên ở chỗ này, chúng ta nhất định phải biết nhất tâm quy mạng, nhất tâm cầu nguyện, cầu Phật gia trì, thì chúng ta tiến bộ rất mau. Cầu nguyện thì tự mình phải có hành động. Nếu không có hành động, chỉ là miệng nói cũng là hư vọng. Cầu nguyện như vậy sẽ không có cảm ứng, cho nên phải có hành động. Hành động như thế nào? Kế tiếp là nói ra hành động. Ngã kiềm chánh niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ Đề đạo, cầu sanh tịnh độ. Bốn câu này là nói hành động. Phải hết lòng mong cầu. Chúng ta dùng chánh niệm loại bỏ xa lìa tà niệm. Tà niệm là gì? Là tham luyến đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Chúng tôi trong những buổi giảng cũng thường nói, đối với tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật mà còn có ý niệm khống chế, có ý niệm chiếm lấy, gọi là tà niệm, không phải là chánh niệm. Còn có ý niệm hại người lợi ta, có ý niệm kiêu mạn ganh ghét, là tà niệm nghiêm trọng, thấy điều phải buông bỏ hết. Chánh niệm là gì? Là nhất tâm quy mạng, phát Bồ Đề tâm, chuyên cầu tịnh độ, thì gọi là chánh niệm. Kế tiếp thì nói càng rõ hơn, xưng Như Lai danh là chánh niệm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật thì gọi là chánh niệm, là thuần chánh niệm. Ngoài trừ A Di Đà Phật ra, tuyệt đối không có một tà niệm nào xen tạp. Ta xưng danh, ta cầu sanh, ta hy vọng thành Phật đạo, là vì cái gì? Vì Bồ Đề đạo, cầu sanh tịnh độ. Bồ Đề đạo tức là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh đã hiểu rõ triệt để, cứu cánh viên mãn, thì gọi là Bồ Đề đạo. Sau khi hiểu rõ rồi thì mới biết khắp pháp giới hư không giới chính là ta một mình. Ai biết được điều sự thật này? Không có ai biết được. Chỉ có Pháp Thân Bồ Tát biết. Chúng tôi đọc trong ngữ lục của Tông Môn, có người đã giác ngộ. Họ nói ra cảnh giới giác ngộ của họ. Họ nói hư không pháp giới là một con mắt của Sa Môn. Nghĩa là thế nào? Hư không pháp giới, cõi nước chúng sanh và ta là một thể. Đây gọi là pháp thân. là thanh tịnh pháp thân. Pháp là gì? Pháp là tất cả các pháp. Cho nên người thật sự hiểu rõ giác ngộ tất cả các pháp là bản thân mình, là chính mình, gọi là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm hiện là nhất chân pháp giới, thức biến là thập pháp giới, đều là chính mình. Giống như nằm mộng vậy, cảnh mộng đều là do tâm hiện thức biến của mình hiện ra. Không có một thứ gì là pháp ngoài tâm cả. Cho nên nói tâm ngoại vô pháp, pháp ngoại vô tâm. Tâm ở chỗ nào? Tâm ở các pháp. Pháp ở chỗ nào? Pháp do tâm hiện. Tâm và pháp là một, không phải hai. Như ngài A Nan tìm tâm, tìm ở chỗ nào? Thật ra ngài cũng không biết tâm ở đâu. Chẳng những không biết chân tâm mà cũng không biết vọng tâm. Quý vị, thể quý vị biết thì biết hết tất cả. Quý vị biết được chân tâm thì biết được vọng tâm. Quý vị triệt để hiểu rõ vọng tâm thì quý vị biết rõ chân tâm. Vũ trụ là một thể, hoạt bát sống động chính là mình. Tự mình đối với mình không có lý nào mà không thương yêu che chở. Cho nên Phật nói đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Từ bi không có điều kiện, cũng không có giai cấp, đều là bình đẳng. Khắp pháp giới hư không giới là do tâm hiện thức biến của mình hiện ra. Cho nên trong tất cả vạn sự vạn vật đều là chính mình, là của mình. Làm sao mà không thương tiếc? Ta quý mến con mắt của ta, không để cho một hạt bụi dính vào nó. Ta quý mến thân thể của ta. Bây giờ ta đã hiểu rõ rồi, ta phải thương yêu che chở tất cả cõi nước chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Đây là Bồ Đề Đạo, phải cầu sanh tịnh độ, chính là Phật quả cứu cánh viên mãn vô thượng Bồ Đề. Ta vì Bồ Đề Đạo mà cầu sanh tịnh độ, đây là bổn nguyện của Như Lai. Tất cả chư Phật Như Lai đều hy vọng tất cả chúng sanh mau chóng thành Phật, hoàn toàn tương ứng với bản nguyện, bổn nguyện của Như Lai. Bây giờ thời gian đã đến,